là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là phản ánh việc đẩy mạnh ôn thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 trên địa bàn huyện Văn Yên. Tiếp đó là câu chuyện truyền thanh Tình chị em sẽ giới thiệu với quý vị và các bạn về những lợi ích của bảo hiểm y tế gia đình. Cuối chương trình là tạp chí du lịch, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị nghe những tin tức vừa diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, năm nay huyện Văn Chấn triển khai đề án hỗ trợ trồng cây măng sạt giai đoạn 2021-2025 với mục tiêu xây dựng vùng măng sạt tập trung theo hướng sản xuất hàng hóa và phấn đấu đến năm 2025 diện tích cây măng sạt toàn huyện đạt 250 ha. Trong đó trồng tập trung ở 5 xã gồm An Lương, Suối Quyền, Nậm Lành, Nghĩa Sơn, Suối Bu với diện tích 100 ha, mức hỗ trợ 2 triệu đồng một ha, kinh phí trích từ nguồn ngân sách huyện. Huyện sẽ tổ chức tập huấn kỹ thuật trồng chăm sóc để đưa năng suất đạt 3,2 tấn hecta một năm. Tổ chức liên kết các hộ nhóm hộ với các công ty doanh nghiệp hợp tác xã để thu mua chế biến bảo quản và tiêu thụ các sản phẩm chế biến từ măng sạt. Với nhu cầu của thị trường hiện nay, cây măng sạt đang là cây trồng đem lại hiệu quả kinh tế cao ở Văn Chấn. Trồng măng sạt đã và đang tạo sinh kế ổn định bền vững giúp đồng bào dân tộc thiểu số nâng cao thu nhập và bảo vệ.
Thực hiện công tác giảm nghèo và an sinh xã hội năm 2021, huyện Trấn Yên tranh thủ các nguồn lực hỗ trợ xóa 54 nhà rột nát cho các hộ nghèo, gia đình chính sách với tổng kinh phí 2,3 tỷ đồng, đào tạo nghề cho trên 3.260 người lao động, tạo việc làm mới cho trên 2.200 người. Huyện Trấn Yên đã huy động tối đa các nguồn lực và thực hiện lồng ghép các nguồn vốn để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông, thủy lợi, được cải tạo nâng cấp đồng bộ từ trung tâm huyện đến các thôn bản vùng sâu, vùng cao, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân. Nhờ làm tốt công tác giảm nghèo và an sinh xã hội nên năm 2020, tỷ lệ hộ nghèo của huyện Trấn Yên giảm còn 2,1% và huyện phấn đấu đến hết năm 2021 giảm còn 1,41%.
Nhằm tiếp tục triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi thứ nhất cho các đối tượng theo đúng thứ tự ưu tiên, các cơ quan chức năng của tỉnh Yên Bái đang đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu đến ngày 21 tháng 6 này sẽ kết thúc đợt tiêm thứ 2. Trong đợt 2 tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi thứ nhất cho các đối tượng ưu tiên, toàn tỉnh Yên Bái dự kiến sẽ có 8.816 người được tiêm vaccine phòng COVID-19, gồm những người làm việc tại các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh, người tham gia phòng chống dịch, là thành viên ban chỉ đạo phòng chống dịch cấp huyện, xã, người làm việc tại các khu cách ly, chốt kiểm dịch, người làm nhiệm vụ truy vết điều tra dịch tễ, người ở tổ COVID cộng đồng, tình nguyện viên, phóng viên các cơ quan báo chí truyền thông, cán bộ hải quan, người cung cấp dịch vụ thiết yếu, người làm việc tại các cơ quan đơn vị hành chính thường xuyên tiếp xúc với nhiều người thuộc khối sở ban ngành trực thuộc tỉnh. Hiện nay, việc triển khai tiêm vaccine COVID-19 đang được thực hiện tại 3 điểm, đó là Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái, Bệnh viện Đa khoa khu vực Nghĩa Lộ, tại Trung tâm Y tế thành phố Yên Bái và Trung tâm Y tế các huyện. Tỉnh Yên Bái phấn đấu đến ngày 21 tháng 6 sẽ kết thúc đợt tiêm thứ 2 mũi 1 vaccine phòng COVID-19 trên địa bàn toàn tỉnh.
Sở Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành quyết định số 242 công nhận 6 trường mầm non phổ thông đạt kiểm định chất lượng giáo dục đợt 2 năm 2021. Theo đó, 6 trường được công nhận trong đợt này gồm trường tiểu học và trung học cơ sở Đào Thịnh, xã Đào Thịnh, trường mầm non Đào Thịnh, xã Đào Thịnh, huyện Trấn Yên, trường mầm non Đại Sơn, xã Đại Sơn, trường mầm non Ngòi A, xã Ngòi A, trường mầm non xã Tân Hợp và trường trung học cơ sở Tân Hợp, xã Tân Hợp, huyện Văn Yên. Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện Trấn Yên, Văn Yên chỉ đạo các nhà trường duy trì, củng cố và nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện theo các tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, phấn đấu đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục cấp độ cao hơn trong những năm tiếp theo.
Năm tháng đầu năm, Bảo hiểm xã hội huyện Lục Yên đã giải quyết cho 545 trường hợp hưởng chế độ bảo hiểm xã hội một lần, tăng gần 23% so với cùng kỳ năm 2020. Lục Yên cũng trở thành địa phương có số người hưởng bảo hiểm xã hội một lần cao nhất trên địa bàn tỉnh. Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhiều công nhân người lao động trên địa bàn huyện Lục Yên bị thất nghiệp. Trước tình hình đó, Bảo hiểm xã hội huyện Lục Yên đã tư vấn vận động người lao động bảo lưu thời gian đã đóng để đợi có điều kiện tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội hoặc chuyển sang đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện để được hưởng lương hưu, hưởng chế độ bảo hiểm y tế khi về già. Tuy nhiên, vì khó khăn trong cuộc sống nên hầu hết người lao động đều lựa chọn hưởng bảo hiểm xã hội một lần. Việc làm này không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của người lao động, ảnh hưởng đến tỷ lệ tham gia bảo hiểm xã hội của huyện Lục Yên, mà còn ảnh hưởng đến mục tiêu và quyết tâm của chính phủ về việc thực hiện an sinh xã hội cho toàn dân là không để ai ở lại phía sau.
Trong bối cảnh lao động việc làm ở các địa phương khác bị ảnh hưởng do thực hiện giãn cách xã hội vì dịch bệnh COVID-19, thì tại tỉnh Yên Bái do kiểm soát tốt dịch bệnh nên tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp không bị ảnh hưởng, nên chỉ số sử dụng lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp tăng gần 3% so với cùng kỳ. trong đó tăng mạnh nhất là sản xuất và phân phối điện tăng trên 9,4%. Còn lại các ngành khai khoáng, ngành chế biến, chế tạo, ngành cung cấp nước và xử lý rác thải, nước thải đều tăng trung bình từ 1 đến 3% so với cùng kỳ. Để sản xuất công nghiệp của tỉnh tiếp tục phát triển trong thời gian tới, các cấp các ngành cần có những giải pháp cụ thể khuyến khích và hỗ trợ các doanh nghiệp đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án sản xuất công nghiệp, các dự án thủy điện, các dự án hạ tầng khu cụm công nghiệp.
Thưa quý vị và các bạn, để đảm bảo cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021, thời gian qua huyện Văn Yên đã chỉ đạo các trường trung học phổ thông và trung tâm giáo dục nghề nghiệp và giáo dục thường xuyên trên địa bàn huyện tích cực ôn luyện nước rút, rèn luyện kỹ năng làm bài, chuẩn bị tâm thế tốt nhất trước kỳ thi quan trọng này và đảm bảo phòng chống dịch bệnh COVID-19. Ghi nhận của phóng viên thời sự.
Những ngày này, thầy và trò trường trung học phổ thông Chu Văn An, huyện Văn Yên đang tăng tốc ôn tập để chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông sắp tới. Ngoài ôn tại trường, các em còn tự học tại nhà để củng cố kiến thức bước vào kỳ thi quan trọng sắp tới. Em Nguyễn Thị Lụa, lớp 12A8, trường Trung học phổ thông Chu Văn An, huyện Văn Yên nói:
hàng ngày đến chúng cháu sẽ phải sát khuẩn tay cẩn thận và đo thân nhiệt để chuẩn bị cho ôn kỳ thi sắp tới. Chúng cháu đã cố gắng hết sức để có thể phòng chống dịch một cách an toàn và có thể đạt được một kết quả cao tốt nhất ạ.
Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021, trường Trung học phổ thông Chu Văn An có 530 thí sinh, chia làm 23 phòng thi. Trong đó có 236 học sinh đăng ký dự thi xét tốt nghiệp và tuyển cao đẳng đại học, còn lại thi xét tốt nghiệp, 10 thí sinh tự do. Để kỳ thi đạt kết quả, nhà trường đã xây dựng kế hoạch tổ chức ôn tập phù hợp với nguyện vọng, năng lực học sinh. Nội dung ôn tập bám sát theo chuẩn kiến thức, kỹ năng của chương trình trung học phổ thông hiện hành. Nhà trường tổ chức hai đợt thi khảo sát giúp học sinh làm quen với kỳ thi, ra soát, đánh giá chất lượng, trên cơ sở đó có kế hoạch bồi dưỡng phù hợp. Ông Nguyễn Mạnh Hà, hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Chu Văn An, huyện Văn Yên nói:
còn một tháng nữa thì thời gian cũng rất là gấp gáp, động viên các thầy cô, toàn bộ học sinh là cũng một cái quyết tâm cao nhất là vừa an toàn tuyệt đối trong phòng chống bệnh dịch, vừa đạt kết quả cao nhất trong cái mùa thi này.
Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021, huyện Văn Yên có gần 1.000 thí sinh tham gia ở 3 điểm thi, gồm trường Trung học phổ thông Chu Văn An, trường Trung học phổ thông Nguyễn Lương Bằng và trường Trung học phổ thông Trần Phú với 44 phòng thi. Để đảm bảo phòng chống dịch COVID-19, các đơn vị trường đã chia các lớp học theo ca, thực hiện nghiêm 5K của Bộ Y tế. Hàng ngày các đơn vị rà soát, lập danh sách báo cáo về Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh nếu có các trường hợp học sinh là F1, F2 để có các phương án tổ chức ôn tập, tuyên truyền với phụ huynh không cho con đi ra khỏi địa bàn. Đồng thời xây dựng phương án đảm bảo thiên tai bão lũ, an toàn giao thông, an toàn vệ sinh thực phẩm, tổ chức rà soát học sinh có hoàn cảnh khó khăn để hỗ trợ. Bà Lã Thị Hiền, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Văn Yên nói:
hiện nay thì kỳ thi diễn ra trong cái công tác mà dịch bệnh vẫn còn đang diễn biến phức tạp, thì huyện cũng đã xây dựng các phương án kịch bản phòng chống dịch bệnh. Và đặc biệt là huyện cũng đã chỉ đạo để chủ động nắm bắt được các cái đối tượng thí sinh thi tốt nghiệp năm nay. Nếu rơi vào trường hợp F1, F2 thì sẽ có nắm bắt được trước và để có cái phương án bố trí phòng thi cho phù hợp.
Vượt qua những khó khăn về thời tiết và diễn biến phức tạp của dịch bệnh, các trường trung học phổ thông và trung tâm giáo dục nghề nghiệp và giáo dục thường xuyên trên địa bàn huyện Văn Yên đã sẵn sàng bước vào kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 với tâm thế tự tin, chủ động để phấn đấu đạt được kết quả cao nhất.
Thưa quý vị và các bạn, bảo hiểm y tế là hình thức bảo hiểm bắt buộc được áp dụng với các đối tượng để chăm sóc sức khỏe, không vì mục đích lợi nhuận do nhà nước tổ chức thực hiện. Người dân tham gia bảo hiểm y tế vừa thể hiện trách nhiệm của mình để thực hiện luật, đồng thời để được hưởng những chính sách của nhà nước về hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế, được quỹ bảo hiểm y tế chi trả chi phí khám chữa bệnh. Tham gia bảo hiểm y tế còn thể hiện tinh thần tương thân tương ái, mình vì mọi người vì mình. Bảo hiểm y tế đã trở thành chiếc phao cứu sinh cho rất nhiều trường hợp không may bị ốm đau tai nạn, bệnh tật, tránh lâm vào tình trạng đói nghèo. Vậy tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình có những lợi ích gì, quyền lợi ra sao? Mời quý vị và các bạn cùng nghe câu chuyện chuyển thanh Tình Chị Em.
Cha mẹ mất sớm, anh Phúc được bà Hiền người chị ruột thương yêu chăm sóc từ tấm bé đến lúc trưởng thành. Dựng vợ, xây tổ ấm cho anh Phúc xong, bà chị lại chia cho em một nửa diện tích đất đai, vườn tược để các em có cuộc sống riêng tư thuận lợi. Duy chỉ có cuốn sổ hộ khẩu, có lẽ do tâm lý và tình cảm gia đình nên bà không tách. Anh Phúc là lao động tự do, công việc không ổn định, vợ chỉ canh tác thuần nông nên kinh tế gia đình có lúc xuống gần sát ngưỡng hộ cận nghèo. Kinh tế khó khăn lại thường xuyên va chạm tiếp xúc với bà chị chồng cao tuổi, khó tính nên chị Hậu, vợ anh Phúc luôn tỏ ra khó chịu, so đo, tính toán thiệt hơn.
Cái họng của tôi nó lại có vấn đề rồi. Cứ thay đổi thời tiết một tí là lại dở chứng.
Anh xem đi mà khám bệnh rồi uống thuốc ngay đi. Chứ để muộn ấy, là lại sưng to, phát sốt lên thì khổ đấy.
Ừ, tôi cũng đang định sáng nay sẽ vào viện khám. Nhưng mà để tôi kiểm tra lại cái thẻ bảo hiểm y tế đã. À, may quá. Tháng tới mới hết hạn mình ạ.
Anh phải mua bảo hiểm y tế tiếp ngay đi nhé. Thời buổi dịch dã, Covid cô veo rình rập thế này thì bảo hiểm y tế là quan trọng hàng đầu đấy.
Ừ thì mọi năm công ty vẫn mua cho. Còn năm nay công ty phá sản, không biết sẽ mua bảo hiểm y tế như thế nào nữa đây.
Ừ nhỉ, không biết là mua tiếp hay mua mới nhỉ. Thôi để em chạy sang hỏi bác Thắm, bảo hiểm là biết ngay mà.
Là đại lý bảo hiểm xã hội của xã, bác Thắm thường xuyên nhiệt tình giải đáp các chính sách về bảo hiểm y tế, cũng như giúp đỡ mọi người dân trong xã mua bảo hiểm y tế một cách thuận lợi. Hôm nay nhận lời giúp bà Hiền, bác sang nhà anh Phúc. Vừa vào đến cửa thì chị Hậu cũng bước ra.
À, chào cô chú. Mà hình như cô Hậu đang định đi đâu đấy hả?
Dạ, cháu chào bác ạ.
Ôi, may thế. Đúng là buồn ngủ gặp chiếu manh. Cháu đang định chạy sang hỏi bác tí việc đây ạ.
Dạ, cháu mời bác ngồi uống nước ạ.
Ừ, bác cảm ơn. Thế cô định sang tìm tôi có việc gì nào?
Dạ, cháu muốn hỏi bác về bảo hiểm y tế của nhà cháu ạ.
Ừ,
năm nay anh ấy thất nghiệp ở nhà thì phải mua bảo hiểm y tế thế nào hả bác?
Thì anh ấy lại tham gia cái bảo hiểm y tế hộ gia đình. Có vấn đề gì đâu cháu.
Thế có nghĩa là phải mua cho tất cả mọi người trong nhà ạ?
Ừ.
Anh Phúc, thế anh đã tách sổ hộ khẩu chưa?
Tách cái gì mà tách? Nhà chỉ có hai chị em sống chung. Từ trước đến giờ, tự dưng đòi tách sổ hộ khẩu là thế nào?
Thì có gì đâu. Ra ở riêng tách khẩu là chuyện bình thường. Anh cứ ngại ngần, làm mọi việc khó xử. Đã ra riêng thì mọi giấy tờ đều phải tách bạch, không còn dính dáng gì đến nhau, tránh phiền phức.
Chị Hiền nuôi anh từ nhỏ tới lớn, cho anh ăn học, rồi hỏi cưới em cho anh làm vợ. Từ lúc gian riêng đến giờ, đất đai vườn ruộng chị cho vợ chồng mình gần hết. Bây giờ chị sống có một mình mà em đòi tách khẩu thì còn gì là tình nghĩa chị em nữa hả?
Thì chị em vẫn là chị em. Tách khẩu thì có ảnh hưởng gì đến tình chị em? Sao anh cứ phải lăn tăn? Tách khẩu rồi thì vợ chồng mình vẫn chạy qua chạy lại chăm sóc chị ấy bình thường cơ mà. Có phải tách xong là ân đoạn nghĩa tuyệt đâu mà anh cứ phức tạp vấn đề lên nhỉ? Bác Thắm, bác thấy cháu nói có đúng không ạ?
Sao đang chuyện bảo hiểm y tế lại nhảy sang cái chuyện tách khẩu là thế nào? Bây giờ vợ chồng anh chị phải nói rõ cho bác hiểu. Sao suốt bao năm sống yên ổn, không tách, giờ bỗng dưng một hai đòi tách hộ khẩu là thế nào?
Dạ, vợ chồng cháu vất vả lắm bác ạ. Hơn một năm nay, vì dịch Covid, công ty thì phá sản. Anh Phúc nhà cháu thì thất nghiệp ở nhà. Tiền đã không có, lại còn nay ốm mai đau. Cuộc sống của cả nhà chỉ trông chờ vào cái chút hoa lợi ít ỏi từ ruộng vườn. Thằng cu nhà cháu ấy, lại vào tuổi ăn tuổi học.
Cái đó thì có liên quan gì đến cái tách khẩu đâu hả cháu?
Dạ, vì túng thiếu nên trước đây chỉ mỗi nhà cháu làm ở công ty là mua bảo hiểm y tế thôi. Cháu khỏe thì không cần. Còn thằng cu dưới 6 tuổi, có nhà nước lo. Năm nay dịch bệnh phức tạp, cháu lại đang có em bé. Thằng cu thì cũng vào lớp 1, nên cháu định mua bảo hiểm y tế cho cả nhà bác ạ.
À, là ra thế. Giờ thì tôi hiểu rồi. Tại cái quy định tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình chứ gì.
Đấy, cái quy định ấy làm khó nhà cháu quá. Chẳng hiểu cái ông nhà nước nghĩ gì mà bảo hiểm y tế cũng ép mua cả hộ. Cứ như trước đây, ai thích thì mua. Có phải tốt hơn không?
Thế này nhá, trước hết ý, các cháu phải hiểu là khác với các loại hình bảo hiểm khác. Bảo hiểm y tế là một hình thức bảo hiểm nhân đạo, tương trợ cộng đồng, lấy số đông, bù số ít, là đóng góp khi lành để dành khi ốm. Trước đây đa phần chỉ những ai có nhu cầu khám chữa bệnh mới tham gia bảo hiểm y tế. Chính vì vậy, nhà nước đã có thêm cái quy định này để khắc phục những tồn tại ấy. Các cháu cứ thử nghĩ xem nhá. Một thẻ bảo hiểm y tế có giá trị vài trăm nghìn đồng. Nếu chỉ có người bệnh tham gia thì đi khám chữa bệnh một vài lần là hết. Phần còn lại, chẳng lẽ nhà nước cứ phải bù mãi thì đất nước làm sao phát triển được hả?
Cháu hiểu rồi. Tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình trước mắt là để chia nhỏ chi phí khi rủi ro, đau ốm giữa những thành viên trong gia đình, phải không bác?
Đúng rồi. Các cháu nên biết là bảo hiểm y tế hộ gia đình hết sức có lợi cho người dân. Khi cả nhà cùng tham gia thì người thứ hai, thứ ba, thứ tư chỉ đóng lần lượt bằng 70, 60, 50%. Mức đóng góp của người thứ nhất, còn từ người thứ năm trở đi đóng bằng 40% người thứ nhất thôi. Cháu có hiểu không?
Ôi, như vậy hộ càng đông càng có lợi bác nhỉ?
Chính xác. Ví dụ như năm nay mức đóng bảo hiểm y tế của người thứ nhất nhé, trong gia đình khoảng hơn 800.000 đồng, thì người thứ hai chỉ phải mua với giá hơn 560.000. Người thứ ba giảm xuống còn tầm trên dưới 480.000. Đến người thứ tư chỉ còn phải đóng 400.000. Nếu còn người thứ năm tham gia thì mức đóng lại giảm xuống chỉ còn có hơn 300.000 thôi đấy.
Thế thì cũng tiết kiệm được khá khá đấy bác nhỉ?
Thì nhà nước đề ra chính sách này để khuyến khích mọi người mua bảo hiểm y tế hộ gia đình mà lại... Mà này, tới đây Bảo hiểm xã hội Việt Nam triển khai bảo hiểm xã hội số trên nền tảng thiết bị di động, giúp người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tiếp cận thông tin, thực hiện các dịch vụ công tiện lợi này dễ dàng, nhanh chóng nhất. Người dân đi khám bệnh chỉ cần điện thoại thông minh là giải quyết được tất. Bây giờ trở lại vấn đề nhà cháu. Hai vợ chồng cháu muốn mua bảo hiểm y tế cho cả gia đình nhưng lại không muốn tham gia cho bá Hiền nên mới đòi tách khẩu chứ gì.
Chị cháu một thân một mình, thu nhập từ vườn tược thoải mái sống khỏe. Chỉ có vợ chồng cháu là khó khăn vất vả thôi bác ạ. Chồng cháu năm nay không có việc làm nên bây giờ thêm một đôi trăm với chúng cháu cũng là cả một vấn đề đấy ạ. Cái khó nó bó cái tình. Thôi cũng đành chịu vậy bác ạ.
Cái đó có khó gì đâu. Hai vợ chồng sang bá Hiền bảo bá đưa tiền mua bảo hiểm y tế là xong.
Làm thế sao được hả bác? Chả nhẽ thằng em sức dài vai rộng thế này mà lại không mua được cho bà chị cái thẻ bảo hiểm y tế mấy trăm nghìn bạc hả bác?
Mấy trăm nghìn một người, cộng thêm cả nhà mình, sơ sơ cũng phải vài triệu chứ ít gì. Mà có phải chỉ riêng cái khoản này đâu, còn bao nhiêu thứ phải đóng góp liên quan đến nhân khẩu trong sổ hộ khẩu nữa cơ chứ.
Thôi tôi hỏi thật nhá, anh chị không có tiền để mua bảo hiểm y tế cho bá hay là không muốn mua?
Dạ...
Thật ra ấy, hôm nay tôi sang gặp vợ chồng anh chị cũng là vì cái chuyện này đây.
Ôi giời ơi, chắc là chị cháu lại rêu rao nói xấu cháu với cả làng rồi đấy mà. Nói thật với bác ấy, cháu là người cam chịu, chứ phải đứa khác ấy thì đã chẳng tanh bành lên từ lâu rồi ấy. Đấy, bác xem, người kiểu gì mà ăn uống cũng khó khăn, nói thì dai như đỉa ấy, làm cái gì cũng chậm chạp, mà chỉ làm theo ý mình thôi. Nhớ nhớ quên quên, lúc nào cũng kể công, hồi xưa tao nuôi thằng Phúc thế này, tao chăm thằng Phúc thế kia. Không biết chừng ấy, mai kia chị ấy còn đuổi chúng cháu đi để chiếm hết gia tài ấy chứ nị.
Này, cô ấy nói cho biết điều một tí nhá. Nhờ chị Hiền vun vén hỗ trợ bao nhiêu mới có được ngày hôm nay, sao cô không kể? Bây giờ chị có tuổi hơi khó tính một tí, phải biết lựa chứ.
Chẳng có ai rêu rao nói xấu vợ chồng anh chị hết nhá. Đấy là cháu tự nghĩ, tự nói thôi. Phúc, chả nhẽ cháu đã quên hết rồi sao? Bố mẹ cháu chết sau vụ tai nạn thảm khốc, chỉ còn lại hai chị em ruột côi cút. Chị Hiền tần tảo, chăm bẫm, nuôi nấng cháu từ tấm bé nên người. Đất đai, nhà cửa, ruộng vườn, tất cả cơ ngơi này đều do một tay chị ấy gây dựng. Thời con gái, thấy chị cháu xinh xắn, lại chịu thương chịu khó, nên có nhiều đám, ngấp nghé lắm. Nhưng vì thương em, chị cứ dùng rằng rồi ở vậy đến già. Hy sinh cả tuổi thanh xuân, cả hạnh phúc riêng vì em. Thằng Phúc, được như hôm nay ấy, thì chút lòng thơm thảo của anh chị với bá Hiền có là bao. Thôi, không nói nhiều nữa. Bác đưa cho anh chị cái này đây.
Cái gì đây bác?
Cứ cầm đi rồi thấy.
Thẻ bảo hiểm y tế của ở đây hả bác?
Thì cứ xem rồi anh chị khắc thấy.
Có tên vợ cháu này, Nguyễn Thị Hậu, sinh ngày 15 tháng 4 năm 1970. Và còn có cả tên cháu nữa này, Nguyễn Văn Phúc, sinh năm 1965. Còn cả thẻ thằng Đức nhà mình này, toàn thẻ mới mình ơi. Ở đâu ra thế hả bác Thắm?
Còn ở đâu ra nữa? Tuần trước bá Hiền nhờ tôi mua rồi chuyển cho nhà anh chị. Vì đợt này bác ấy về quê dự đám giỗ họ và xây lại từ đường, nên có lẽ phải vài tháng mới lên.
Ôi giời, có khi ba ấy muốn tham gia bảo hiểm y tế, nhưng theo quy định nên bắt buộc phải mua cho cả nhà cháu đấy thôi.
Này, cháu nói thế là phụ lòng tốt của bá Hiền đấy. Chị các cháu là người cao tuổi, đã có nhà nước lo nên không cần phải mua bảo hiểm y tế. Hôm trước qua nhà bác chơi, chị ấy bảo thằng Phúc ấy mất việc lại hay đau ốm. Cái Hậu thì bầu bí lại chưa có bảo hiểm y tế, nên nhờ bác mua hộ bảo hiểm y tế cho cả nhà cháu. Như là của để dành phòng khi đau ốm. Từ trước tới giờ, lúc nào chị ấy cũng lo lắng, cũng muốn điều tốt cho các cháu. Chị ấy muốn các cháu ở riêng là cho vợ chồng cháu có không gian riêng tư, thoải mái hơn. Không phải sớm chiều lo cho chị ấy. Mọi thứ tốt đẹp, chị ấy đều dành cho vợ chồng cháu hết. Làm gì có cái chuyện âm mưu chiếm tài sản chứ.
Dạ, đúng là vợ chồng cháu không hiểu hết tâm tư của chị cháu, nên có lỗi nhiều quá. Chị nghiêm khắc, cháu lại cứ nghĩ chị ghét em sâu. Cháu, bác ơi, cháu...
Thế bây giờ còn đòi tách sổ hộ khẩu nữa không? Thôi, mấy hôm nữa chị Hiền về, hai vợ chồng mình sang thăm và cảm ơn chị ấy nhá.
Đúng rồi, chị cháu tuổi cao, sống một mình, nên hai đứa phải qua lại, quan tâm, động viên thường xuyên hơn đấy nhá.
Dạ, vâng.
Các cháu phải nhớ là không gì bằng tình ruột thịt.
Dạ.
Này, mấy cái thẻ bảo hiểm y tế mới sang tháng là sử dụng được rồi đấy nhá.
Dạ, vâng, cháu cảm ơn bác ạ.
Cuối chương trình hôm nay là tạp chí du lịch. Thưa quý vị và các bạn, ngày 18 tháng 10 năm 2016, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Yên Bái khóa 18 đã ban hành nghị quyết số 35 về đẩy mạnh phát triển du lịch tỉnh Yên Bái giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025. Sau 5 năm triển khai, nghị quyết đã thúc đẩy du lịch Yên Bái có bước phát triển nhanh, dần trở thành ngành kinh tế quan trọng, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, giải quyết việc làm, thúc đẩy nền kinh tế của tỉnh tăng trưởng nhanh và bền vững. Tạp chí du lịch hôm nay mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết Nghị quyết 35 cố hích cho du lịch Yên Bái phát triển.
Giai đoạn 2016-2020, toàn tỉnh đã đón 3.054.000 lượt khách, trong đó khách quốc tế 227.158 lượt. Tốc độ tăng trưởng bình quân khách hàng đạt 10,3%, vượt 1,8% so với mục tiêu nghị quyết số 35. Doanh thu từ hoạt động du lịch tăng bình quân hàng năm 19,6%, tạo việc làm cho 7.500 lao động. Việc ban hành nghị quyết được cấp ủy, chính quyền, doanh nghiệp và nhân dân đánh giá cao, bởi sau khi nghị quyết được ban hành ngày 16 tháng 1 năm 2017, Bộ Chính trị cũng ban hành nghị quyết 08 về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Điều này cho thấy Yên Bái đã nắm vững, vận dụng, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện sáng tạo, linh hoạt, hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về phát triển du lịch phù hợp với điều kiện và yêu cầu thực tế của địa phương, có những mặt đã đi trước trung ương một bước. Các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của nghị quyết được cụ thể hóa vào các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị. Cụ thể hóa, tỉnh ủy Yên Bái đã ban hành chương trình hành động số 83 ngày 5 tháng 8 năm 2017, thực hiện nghị quyết 08 ngày 16 tháng 1 năm 2017 của Bộ Chính trị. Hàng năm, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các kế hoạch triển khai, trong đó quy định chi tiết và phân công cụ thể nhiệm vụ tới từng ngành địa phương và trách nhiệm của lãnh đạo các cấp. Cùng với đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện cho người dân và doanh nghiệp, tỉnh đã ban hành cơ chế chính sách phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương và quy định của pháp luật, làm cơ sở cho việc thu hút đầu tư các dự án phát triển du lịch, tạo cú hích để du lịch phát triển. Qua triển khai đồng bộ các giải pháp với sự vào cuộc của toàn hệ thống chính trị, Nghị quyết 35 đã đạt được những mục tiêu quan trọng. Công tác quản lý và thực hiện các quy hoạch dự án phát triển kinh tế xã hội đã quan tâm giải quyết tốt các mối quan hệ giữa phát triển du lịch với phát triển công nghiệp, nông nghiệp. Kiến trúc phù hợp với cảnh quan, hạn chế tối đa việc thay đổi địa hình tự nhiên, quản lý nghiêm việc xử lý chất thải, nước thải gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến phát triển du lịch. Đến nay, cơ bản đầu tư xây dựng, hình thành và phát triển 4 vùng du lịch trọng điểm, gồm vùng du lịch Hồ Thác Bà và Sông Chảy, vùng du lịch thành phố Yên Bái và phụ cận phía Nam huyện Trấn Yên, vùng du lịch miền Tây của tỉnh, vùng du lịch Trấn Yên, Văn Yên. Trong đó đã phát huy tối đa tiềm năng lợi thế trong phát triển du lịch, nhất là du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, cộng đồng, chú trọng phát triển du lịch gắn với nông nghiệp và bảo tồn phát huy giá trị di sản danh thắng. Từ các chính sách mời gọi thu hút đầu tư giai đoạn 2016-2020, tỉnh đã thu hút được 16 dự án đầu tư cho phát triển du lịch với tổng vốn đăng ký đầu tư trên 10.235 tỷ đồng. Đã mời gọi được một số nhà đầu tư lớn như tập đoàn Sun Group, Alpha Nam, tập đoàn TH Chumil, công ty trách nhiệm đầu tư và phát triển thương mại, công ty cổ phần phát triển xanh Thịnh Đạt, nghiên cứu đầu tư vào lĩnh vực du lịch. Đặc biệt là việc đẩy mạnh các hoạt động hợp tác phát triển du lịch quốc tế như ký kết thỏa thuận hợp tác hỗ trợ phát triển du lịch với tỉnh Vanuatu, Cộng hòa Pháp, thỏa thuận hợp tác hữu nghị với thành phố Mimasaka, Nhật Bản. Hình ảnh đẹp về phong cảnh, văn hóa, con người và những chính sách thu hút đầu tư của Yên Bái được lan tỏa. Yên Bái trở thành điểm đến trong hành trình khám phá Tây Bắc của du khách trong và ngoài nước. Những kết quả và bài học từ Nghị quyết 35 trong 5 năm qua là tiền đề tiếp tục đưa ngành công nghiệp không khói của tỉnh Yên Bái phát triển nhanh trong 5 năm tới, góp phần để tỉnh Yên Bái phát triển nhanh, bền vững, theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc.
Ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Quang Hải đá vào góc. Đánh đâu?
Chán thế.
Em sao thế?
Anh chả quan tâm gì đến em, cả ngày cứ dán mắt vào điện thoại say mê.
Ơi, anh mải xem truyền hình trực tiếp trên TV 360 không dứt ra được.
Truyền hình sao lại trên điện thoại thế kia? Anh điều ấy.
Ứng dụng TV 360 mới ra mắt của Viettel đấy em ơi. Có đa dạng nội dung như truyền hình, xem phim, nghe nhạc, xem video, thoải gọn cả máy luôn.
Nhiều thế cơ? Nhưng mà xem như anh thì tốn dung lượng data lắm đấy nhá.
Em nhầm, Viettel TV 360 miễn phí 4G tốc độ cao này, không giới hạn lưu lượng data. TV 360 có thể xem cùng lúc trên 4 thiết bị, gồm điện thoại, box, Android TV và cả Smart TV nữa đấy.
Xịn sò quá. Thế là em có thể xem truyền hình trên TV 360 mọi lúc mọi nơi hả anh?
Chuẩn, có tới gần 200 kênh truyền hình của đầy đủ các đài, em xem mãi không hết luôn.
Còn anh thì tha hồ mà xem trực tiếp các giải bóng đá lớn trên đấy đúng không? Sướng nhá.
Giải đấu quốc tế hay trong nước đều có tất. Mà nhá, hơn 2.000 đầu phim HD nhiều thể loại cùng nhiều chương trình giải trí hấp dẫn đang chờ em trên TV 360 đấy.
Thế thì kệ anh đấy, giờ em có TV 360 rồi, em đi cày phim Hàn để gặp các oppa của em đây.
Kìa, ứng dụng TV 360 mang đến trải nghiệm hoàn hảo khi xem TV, phim truyện, bóng đá dù bạn ở bất kỳ đâu, đặc biệt chất lượng data 4G ổn định và hoàn toàn miễn phí.
Hệ thống xe máy Hòa Bình Yên Bái mở đợt bán hàng đặc biệt, giảm giá và tặng quà cho khách hàng mua xe nhân sự kiện khai trương của cửa hàng xe máy tại km 5 thành phố Yên Bái. Mỗi khách hàng khi mua xe máy tại hệ thống xe máy Hòa Bình với các mẫu xe như SH, Ebelade, Lease, Vision, Winner, RSX, Alpha được tặng tiền mặt trị giá lên đến 2 triệu đồng theo chương trình của công ty. Đặc biệt, khách hàng mua xe Winner 150 phân khối, hộp số 6 cấp uy lực đẳng cấp, thống lĩnh đỉnh cao của dòng xe thể thao phân khối lớn tại xe máy Hòa Bình, được hỗ trợ phí trước bạ, đăng ký biển số và tiền mặt lên đến 5 triệu đồng, kèm trả góp thủ tục nhanh gọn, miễn lãi. Đặc biệt xe Honda Vision được Honda Việt Nam tặng voucher tiền mặt lên tới 3 triệu đồng khi mua xe. Xe máy 50 phân khối dành cho học sinh và khách hàng không cần bằng lái đã sẵn sàng phục vụ khách hàng tại tất cả các cửa hàng xe máy Hòa Bình. Dịch vụ bán hàng trả góp cam kết lãi suất thấp nhất tại tỉnh Yên Bái, duyệt hồ sơ nhanh, lấy xe ngay. Phụ tùng giàu nhất chính hiệu, hệ thống sửa chữa bảo dưỡng cam kết chất lượng hoàn hảo, chăm sóc tận nhà, hỗ trợ kỹ thuật tất cả vì sự an toàn của khách hàng. Mọi chi tiết xin liên hệ quản lý bán hàng 0912 510 776 và tại các cửa hàng gồm cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 1, tổ 2, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái, cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 2, tổ 2, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, cửa hàng xe máy SYM Hòa Bình, đầu cầu Yên Bái, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái, cửa hàng xe máy Hòa Bình km 5, số 3 đường Nguyễn Văn Cừ, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, cửa hàng xe máy Hòa Bình Văn Yên, tổ 8, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, cửa hàng xe máy Hòa Bình Văn Chấn, thôn Hồng Sơn, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn, cửa hàng xe máy Hòa Bình Thác Bà, thôn Phúc Khánh, xã Vĩnh Kiên, huyện Yên Bình, cửa hàng xe máy Hòa Bình Cát Thịnh, ngã ba Ba Khe, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn, cửa hàng xe máy Hòa Bình Trấn Yên, tổ 4, thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên. Rất hân hạnh được đón tiếp.
Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.